cái tỉnh sắc ăn ở trong đó mới biết được nương, tai cũng thế, mũi cũng thế, lưỡi cũng thế, nên nhớ kỹ. Khi mà bỏ cái sát thân này chấm dứt, chấm dứt thì lúc bây giờ nó chỉ còn, nó nằm ở trong một cái khối gọi là nghiệp thức thứ nhiều. Thì nếu mà nghiệp thức nó trong, trong cỡ nào, sáng cỡ nào, à, đây là cái điểm mà điểm mình rất là quan trọng tới cái cuộc đời của mình phải hiểu. Thì nó có những cái yến sáng đó để nó giúp cho mình. Còn nếu như không có những cái yến sáng đó làm nó như thế nào? Tất nhiên là trong thời gian mình còn sống, mình phải tập cái đức tự chủ, tập cái đức tự chủ, và luôn luôn lúc nào cũng nhận xét rõ ràng nhân sinh như thế nào, thế cuộc như thế nào. Để chi? Để cho cái điểm linh quan của mình là nó sáng. Bởi vì thường thường ở trong liễu sinh thoát tử đã nói á, người mà chết rồi thì cái thần thức khi mà bỏ báo thân này thì nó thấy vũ trụ toàn là một nền tối tăm như ban đêm. Tại sao không? Thế nên không có biết cái hướng đi. Trong năm thân này sẽ nói tôi, đây là tôi giới thiệu cho quý vị thấy được chút nữa sẽ giải thích. Thành thử ra người còn sống phải như thế nào, làm sao cho mình biết rằng ở trong thập pháp giới mình sẽ định đoạt đi về pháp giới nào là một chuyện. Hai nữa, làm sao cho người ta thường nói nghiệp nhẹ hay là bạc nghiệp hay là hắc nghiệp đó. Nếu hắc nghiệp thì cho nên người ta tu tập là chuyển từ bạc hắc nghiệp tới đến bạc nghiệp. Quý vị coi trong tập một nhu đồ, người ta vẽ 10 cái ảnh của 10 con trâu hay là những cái phương tiện mà chư Phật chư tổ để giúp cho mình, giảng nói bằng danh bằng tự không hiểu, giảng nói bằng lý trí sợ không hiểu, cho nên phải đưa ra từng bản đồ. Đó cũng là nói lên cái sự giải thích thôi, trong cái gì vậy? Từ một cái con trâu đen, trâu lưng, trâu quen, trâu chưa xóa mũi được, trâu chưa giác được, cho đến tập lần, là ăn một đồng đây á, là chỉ cho ví dụ cho tương tâm chứ, ta ví dụ cho tương tâm, còn cái con trâu đen á, là ví dụ cho hát nghiệp. Thì thiệt ra nếu nói là xa giữa cái vọng với cái chân, phàm với thánh, nếu xa thì nó không xa lắm, mà nếu nói gần thì nó thiệt là gần, là tại vì mình chưa tập chưa luyện thì thôi. Trong thân người chúng ta cũng vậy, giữa chân tâm và vọng tâm, giữa tâm và thức, nếu muốn nói xa thì là nó cũng xa, muốn nói gần thì cũng, mình ví dụ như người ở trong một cái nhà, ví dụ như thế, nếu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì cái vấn đề dù không có tiền gặp đi nữa nhưng mà lúc nào cũng gặp được. Còn nếu mà không có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, giàu cho ở chung ở sát một bên chưa chắc gì gặp được, thì cái gì cái thật một cái rồi. Thì thành ra đầu tiên á là anh một đồng anh thấy có dấu chân trong, mà anh thấy có dấu chân trong là anh biết là nhất định là có. Đó, cho nên người ta mới nói rằng khi mà dấu chân trong còn thì biết rằng trong không bao giờ mất, nó là vọng là hoàn toàn. Chúng ta học đạo chúng ta biết rằng có chân tâm, có nghiệp lực thì không bao giờ mất. Vì vậy cho nên một đầu phải mất bắt đầu phải để tìm trong, tìm trong, tìm dấu chân trong, dấu còn đâu chẳng mất đâu. thì mình chỉ thấy được cái dạng con tâm, biết được cái nghiệp của nó thôi, nó lên bước hết, nó lên vui, nó làm cái buồn mở lên, nếu mà buồn mà cái mở ở đầm pháp mừng nữa, nhưng mà nó trọi lên thấy dễ sợ vậy đó. Không có một cái yếu sáng, không thấy cái gì sáng ở trong đó, ta kể cả mắt, cả chân mày, kể cả ở trong thì còn thấy, nó thấy, nhưng mà trong cái toàn thân là toàn là chưa là u minh minh hết, chưa là u minh vì thiếu khắc nghiệp lắm. Anh một lần anh không biết sao anh làm sao cho nghiệp với lại tâm nó là một, chứ còn khi mê thì chỉ yên tồn như là nó có hai cái sự thật, nó mới cắt dẫn cho nó có hai. Do đó cho nên cái thời gian đầu tiên anh biết anh tìm được câu câu rồi, lúc bây giờ cái khó khăn biết biết có câu rồi vậy, mà bây giờ làm sao để làm quen với nó, nội cái làm quen không à, bởi vì thấy tới là nó sợ quen lần quen rồi cầm cho phải phương tiện cho nó cỏ, cho nó rút chỗ nước uống, cho những bắp tươi rồi cho nó ăn theo thích quen. Lúc bây giờ quen, nhưng mà quen đâu có phải như dễ, cái khó nhất là cái lúc lầm thì nó tới lầm cái chuyện không có sợ, nhưng mà quan trọng là cái lúc mà tỏ lúc đó khó vô cùng. Lúc đó là một chết một còn, một mất một còn, một chết một sống. À, lúc đó đó thì lúc bây giờ người tu tập, nếu nói tu thiền, nếu nói tu thiền thì một hai năm sau đó, mà nếu mà chiến đấu không được với lại nghiệp tức á, ma tướng, thì chính là nhiều người ta bỏ cuộc. Hay là tất cả các vấn đề khác ở trong các pháp môn tu của mình, nếu không khéo thì vẫn bị cái sự mà gọi là thấu tâm. Có nhiều người không bỏ đạo nhưng mà không tu tập. Có nhiều người không có phải là quên Phật quên pháp nhưng mà thấy không được tiến, không tiến được. Thế là nó tâm đó thôi. Còn những người mà cứ tiến điều từ thấp lên cao chỉ có. Thì lúc bây giờ anh một đồng mà anh xó mũi được, xó những cái danh từ ở địa phương người ta gọi là xó kẹo trâu nó được á, mà cột được sợi dây đầu này, thì lúc bây giờ đó là coi như là chiến thắng được một phần lớn, một phần gọi là khó khăn. Rồi từ từ nó dắt đi tới luyện tập, rồi khi đó thì trâu đen nó trở thành trắng lần từ cái hắc nghiệp cũng trở thành bạc nghiệp. Thì nói như thế dẫn chứng cái thập một ngu đồ ở trong kinh sách thường nói đó, như thế để làm gì? Mỗi người chúng ta khi mà nhận thức được mình có Phật tánh rồi, tại cái vọng trần vọng thức vọng cảnh vọng tưởng nó che lấp từ nhiều đời nhiều kiếp mình biết, rồi bây giờ mình trở lòng tu tập gỡ lần nhưng mà giữ tâm thanh tịnh lúc nào cũng như lúc nào. Cái quan trọng nhất là giữ tâm, bởi cái gì kêu là nhất thiết giữ tâm mà. Dầu cho tới những cái phút kinh hoàng đi nữa ở trong cuộc đời cũng phải giữ tâm, điều đó là điều tự nhiên. Để làm chi? Để mình luyện tập. Khi rủi mà rời cái xác thân này, rủi mà có nhiều người cũng muốn rời lắm mà không phải dễ đâu. Rủi mình rời cái xác thân này, mình làm được chủ. Mình làm chủ được á, trong cuộc đời mới định đoạt được. Tức là cái hậu âm thông mới định đoạt được. Chứ nếu mà để cho nghiệp lực nó làm chủ hoàn toàn, cũng như bây giờ đấy nè, bây giờ là hiện bây giờ mình sống nè, mà ngày nào cũng như tuần nào cũng như tháng nào cứ để cho vọng trầm vọng thức nó làm chủ mình, thì không chắc gì một ngày kia nó nhắc nhở mình đi. Cho nên bây giờ mình phải làm thế nào? Biết giờ nào lo cho mình là giờ tu tập, biết giờ nào lo cho chúng sanh, lo cho bản thân thì tốn lại có gì đâu, có cái gì nữa đâu, là cứ lo cho bản thân. Cái chuyện trắng của con người sống trên cái quả đất này là vậy đó, lo cho người xung quanh, lo cho bản thân người xung quanh là những người thân á, những cái người nào mà có thể nói rằng thuận ý kiến, thuận những cái phần gọi là cái phần cùng chí hướng á,
chỉ lo từ đó.
Bây giờ đây thay vì mình cũng phải lo cho mình, nhưng mà thêm một phần quan trọng nữa, cái phần lo cho mình bên trong đó tất nhiên là tu tâm sửa thân, chuyện đó mình phải đọc. Con cháu tiền của danh vọng địa vị có đầy khắp đi nữa, nhưng mà nếu mình không biết lo cho mình thì vẫn bị
cô độc như thường,
vẫn bị coi như là cô lập như thường, chứ đừng tưởng. Bởi vì mà khi mà con người đã tập luyện tu tập được tự chủ rồi thì dù ở đâu, dù phương trời nào cũng vẫn là cái sáng suốt và giải thoát, thì chừng đó mình mới được, thì cái đó ai được. Thì trong nhà Phật gọi là chữ tu, nghĩa là chữ tu. Thì hôm nay nói về tâm thức, cái chữ thức như hồi nãy tôi nói nó quá quan trọng đi, cho nên quý vị phải hiểu thêm cái chữ thức. Người ta định nghĩa là thức tâm. Đầu cái chữ thức không á, người ta định nghĩa là minh liễu phân biệt. Minh nhớ là liễu phân biệt, minh liễu phân biệt. Đầu cái chữ này không nè. Còn chữ ấm á, là nó che, ấm là che như một cái tàn lọng, như một cái dù. Nó che từ ngàn xưa tới bây giờ bị năm ấm này, năm cái thứ nó ngăn che, là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Và cái thân này có thể ảnh đi sau anh chỉ huy tư hậu lên tiên. Minh liễu phân biệt là gì? Cái nghĩa tuyệt thức là tất nhiên là nó rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà đây là nói chuyện tiều mê nha, chứ không phải nói chuyện giác đâu. Từ cái chữ minh liễu, minh liễu cũng có nơi khác mà dùng cái danh từ minh liễu này, tức là liễu ngộ đó. Nhưng mà cái chữ minh liễu này nó không phải là liễu ngộ đâu, tức là hiểu biết này nè, thấy to ánh sáng phân biệt nè, thấy rõ ràng chuyện này chuyện kia nè, rồi mới phân biệt. Đó, phân biệt biết ở đây là cái bản, đây là cái nhà, đây là cái bàn. Đó kêu là minh liễu phân biệt, nghĩa là nó biết được cái vật đó, gọi là thức. Thì thức cái nghĩa này nó định nghĩa là hiểu biết phân biệt. Ở trong sách người ta gọi là minh liễu phân biệt, cái sự thật đó là hiểu biết phân biệt, phân biệt rõ ràng, gọi là thức. Thì về thức ấm này, quý vị nên xét qua thức ấm che khuất bản tâm. Thầy tôi biết nó sau đó cho thức ấm che khuất bản tâm. Rồi tôi sẽ giải thích. Tất nhiên là cái thức ấm này, cái thức ấm của chúng ta, cái hiểu biết phân biệt đó, phân biệt sự này, phân biệt việc nọ đó, cái phân biệt đó, nó khi mà khi còn mê á, thì luôn luôn nó che khuất cái bản tâm. Nếu có bản tâm thanh tịnh, nếu có chân tâm sáng suốt á, thì không bao giờ có thức ấm. Cũng như hệ có tối á, thì không bao giờ có sáng, cũng như ngược lại. Nếu có sáng như thế này thì không bao giờ có tối. Cho nên vấn đề tu tập là vấn đề chuyển. Cũng cái chốt ngày hôm nay đó, chúng ta chịu khó học đi, chuyển nó, ngày mai chúng ta có thể chuyển trên nó đó. Thì câu thứ nhất, thức ấm che khuất bản tâm. Và bản tâm đây tức là chân tâm. Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 10, bản tâm đây là chân tâm. Tôi thường thưa đến quý vị rằng, chúng ta thiệt ra hiện sống trên cảnh đời này, từ khi nhỏ đến lúc lớn, sống với bản tâm ít lắm, mà sống với thức ấm nhiều, vọng thức nhiều. Đó. Nếu mà chúng ta sống với chân tâm á, con người nó khác, con người nó khác. Nhưng là nhất cử nhất động không bao giờ lo cho mình, dầu cho mình có bị đọa lạc đi nữa không thể. Bởi vì dù đọa lạc đi nữa nhưng mà bản tâm không bao giờ mất. Nói chữ đọa lạc, nếu mà mình mới nghe thì mình sợ cho sự thật thâm khác vị Bồ Tát. Đọa lạc là các ngài muốn để đồng sự với chúng sanh để mình đọa lạc. Bởi vì thấy một khi mà mình ngồi một nơi yên tĩnh khỏe cho mình, có thể nói rằng mình biết khỏe cho mình, mà bao nhiêu người còn lắm học xong mê khỏe khổ thì những tâm hồn Bồ Tát lão tha không đặt không nợ thả bước thôi, phụ bù mình thôi, mà các ngài biết các ngài không đành, cho nên dù chỉ Bồ Tát thôi phải gì phải kêu là cứ tái sanh không biết bao nhiêu lần. Cho nên hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng khi mà hiểu được đạo rồi thì bởi vì phải thấy tất cả chúng sanh với mình không khác, bị cái vỏ ích kỷ, bị cái bức tường nó ngăn che, bị những cái phần vọng tưởng vọng tưởng, cho nên mình thấy tuồng như khác, hình như khác, chứ sự thật không khác đâu, không có gì khác hết. Câu thứ hai, thức tâm điên đảo mê làm nhiều thế. Đây. Thức tâm điên đảo, điên đảo mê làm nhiều thế. Mê làm nhiều thế, nhiều phen hơn. Thức âm điên đảo mê làm nhiều phen nghĩa là nhiều đạo, nhiều đạo nhiều kiếp. Vì cái thức âm điên đảo điên này á, cho nên người đời bị mê, bị lầm nhiều đạo nhiều kiếp. Bây giờ mình phải làm sao để chuyển thức thành trí? Mà muốn chuyển thức thành trí, muốn một cái ngày mà mình ra đi bất cứ giờ phút nào gọi là ngày chết, ở ngoài đời người ta gọi là chết đó, và lìa cái này đó, mình phải có sự phải có ba điểm. Bây giờ phải lo luyện tập, dầu tu cái môn nào, dầu tu cái cách gì đi nữa cũng phải có ba điểm. Điểm thứ nhất á là phải tập có một cái gì sáng suốt, cái gì đó khác nói cái gì đó nghĩa là gì,
tâm sáng suốt.
Cái điểm thứ hai là luôn luôn phải có cái óc tự chủ,
tự chủ.
Và ba là phải có lòng thương người và vật. Đó là ba điểm đó mình phải nuôi cho được, thì đó là hạnh Bồ Tát đó. Ông sân xua, lòng thương người và một cái tâm trí tự chủ. Tự chủ nghĩa là mình biết rằng đi lên, mình biết rằng cái sự tu tập như thế nào thế nào. Cho nên cái câu thứ hai đó, thức ấm điên đảo mê làm nhiều phen, nghĩa là nó làm cho mình việc là thấp điên bát đảo nhiều đời nhiều kiếp. May lắm là bây giờ sanh ra rồi cũng được một chút hồng phước, cũng tốt y tốt thật thấy không, rồi cũng gặp được Phật pháp, gặp được pháp hậu đạo tràng, dù sao đi nữa bây giờ chỉ mình cố gắng mà tu tập nữa thôi. Chứ sự thật tôi thấy là nếu mà quý vị cố gắng tu tập á thì không có gì đáng lo, chỉ sợ là không có cố gắng tối đa để mà tu tập. Cái sự đi lên nó khó lắm, nghiêm chỉnh mà đâu phải cẩn thận, mà đâu phải chịu khó chịu cực. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải tu tập lại mà. Nếu mà khó bây giờ nó đi xa quá rồi, bây giờ phải trở lại tập thì như nó phải khó. Nó trục trặc lên này, nó trục trặc lên kia, nó đủ thứ hết rồi. Nhưng mà mình biết, khi mà mình có cao sáng suốt rồi thì vượt qua được. Khi mình có cao sáng suốt rồi thì mình định đoạt cuộc đời được. Khi mình có cao sáng suốt là mình tự chủ được, tại mình thôi. Mà nếu như mà mình hiểu và mình hành thi đúng mức á, đúng mức, và coi như là lúc nào mình cũng nhất tâm á, chứ không phải vọng tâm hay dị tâm á, thì có thể cuộc đời mình rất là khác biệt lắm rồi. Tức là cái miệng nó còn tồn tại. Tiền đạo đây là mình quen quá, mà bây giờ nó khó quá. Thấy nó khó mà tôi kể nó ánh đẹp xe nó đi luôn, nó nói rồi. Cái sao mình thấy nó khó quá. Tiếng tâm cho mạnh. Con người mạnh. Mạnh cho đến nỗi quý vị, cái thế này là quý vị, nếu mà anh quý vị phải có mạnh nó được. Nếu mình không nói với lòng mình được á, mình nói trước. Phật gia hội cho con, làm sao mà hãy cứ ngày con đang đi trong cái chút ăn uống chút chứ. Ngày nào cũng nói như thế, ngày nào cũng muốn nói như thế. Ngài từ hạng pháp xuống chứ là, ngài nói là ngài muốn để chứ. Ngài hiện về cái trang, cái xác của ngài còn để tại một cái ngôi chùa ở Đài Loan nữa là ba mấy bốn chục năm. Thì ngài nói là câu này chỉ có một vương mười. Là ngài muốn để lại cái xác thôi. Để cho đời thấy rằng Phật nói như thế. Thì luôn luôn là lần này. Thì sau khi mà ngài tắt thở, người ta để được thân ngài một chỗ. Hai năm sau dở ra thì thấy rằng thì cái tóc không ra nước chứ, râu mà ra chứ. Rồi nó về đem cho chùa nữa. Tông tính nè. Từ hàng, từ hàng. Được con. Nhưng mà ở trong cái tờ di chúc có cái nói, có thể sau 5 năm, 10 năm, 15 năm á, có thể ở trong da có thể một vài chỗ nó giọt. Thì khi mà thấy trong da nó mới giọt thì tùy, hoặc là sơn. Rồi quý Phật tử thấy không có nở mà mua sơn về sơn qua nó cũng quen được vàng nó vàng lá. Bây giờ á là vàng mình lên thánh, bây giờ là đem lên đinh thánh điện cầu thánh điện. Năm vừa qua đó thì nằm như dẫn người tới xem, nhưng mà bây giờ thôi cũng như cũng ốm. Thế nó cái lúc đầu quá à, cái lúc mà cỡ ba năm, năm năm về sau á thì vẫn như thường vậy thôi. Thôi sống sao thì lúc mất cũng vậy, nhưng mà lúc này hình như cũng như sốt, làm sốt nhưng mà không có hoài, chứ là kim can bất hoại thôi. Thì đó là gì? Đó là cái nguyện lực do cái sức nguyện. Còn bây giờ quý vị cứ ngày nào tâm cho thiệt mạnh mẽ và tâm cho thanh tịnh, thanh tịnh nguyện như thế biết tham muốn tương hồ chứ, hoặc là ba ngày bốn ngày cái từ nướng nguyện nguyện à, thấy không? Biết ở trần đó nó tiêu con tiêu trắng là nó là còn nó vô tiêu nó ba sẽ nó vừa học tuôn rồi tân đất, tân đất nó đèn lên nó đưa mình đúng còn tân đó nó phải toàn những cái bắt sân xuống mình không biết đó. Thành ra tu tập á nó có hai chiều, cái chiều hướng mà mình cứ nói rằng là thôi cỡ mình cứ gắn mà gắn cố gắng với cái chuyện mà phải cố gắng bắt buộc á, thì cái chuyện đó nó không có kết quả tốt đâu. Thì còn cái chuyện thứ hai là kêu là nên nhất thiết nguyện. Nếu mình hết lòng hết dạ mình chuyển, có thể là không có khó nếu mình muốn trở về một cái thế giới an lành. Còn có những vị khác, người ta phát nguyện sau khi bỏ cái báo thân này, người ta vẫn trở lại thế gian để mà giúp đời. Có nhiều người nói rằng khi bỏ xác thân này để nguyện về một thế giới nào của chư Phật để tu tập thêm. Có những người thích đủ hết các loại do cái tâm nguyện của mình, nhưng mà đừng có để, bởi người tu tập mà không có phát nguyện á là không được. Đừng có để cái nghiệp lực nó kéo đâu mình đi theo đó, nó không có được. Rồi cái ngày mình chết á, tất nhiên là mình không có định hướng, vì không có định hướng cho nên kéo vào gì đó. Ở trong cái phần xuống để chung lắm, trong số 2 này có nói nè. Đó là cái thứ hai, thức ấm điên đảo mê làm nhiều phé, thức ấm nghiệp quả tăng đen. Thức ấm nghiệp quả, nghiệp quả tăng đen, tăng đen. Thức ấm nghiệp quả tăng đen, tất nhiên là chỉ cho cái thức ấm này còn tạo nghiệp, còn chịu quả. Có nhiều khi tạo được nghiệp thiện thì hưởng cái quả thiện, mà hãy nói nghiệp thiện đó thì người ta cho đó là căn. Thấy không? Nếu mà cái thức ấm này tạo cái nghiệp ác, cái nghiệp xấu thì người ta cho đó là đen, à, sao nói là gì đó, thức ấm nghiệp quả trăng đen,
tự mình có,
mình tạo đen,
tự mình phải chịu,
thở mình tạo thiện,
tự mình biết không bao giờ mất, cái đó là cái gì,
cái đó là Phật khai thị, Phật chỉ cho mình, chư vị Bồ Tát kinh điển để lại chỉ cái đó cho mình. Thành thử ra lúc nào mình ý nghĩ hành động lời nói
luôn luôn là trong
bởi vì một ý muốn khởi lên thì chưa nói tới hành động là nó trực liền nó đưa vào trong vòng tập động đưa vào trong năng lượng như thế thì biết rằng những người họ ác ý họ chửi họ mắng họ nói xấu mình chỉ có phát lòng từ bi với thương thật tại vì trước rằng không nói không nói thì tiểu tôi thì cái đó nó sẽ vô trong trong tâm thì thương còn mà phải hiểu được đạo cái chỗ đó mới thương còn không hiểu được là nhất định là tiếng miếng trả miếng câu trả câu thấy không mình nói lại thì cái mà mình muốn nói lại sẽ đã giận thì ngược lại cái đó nó lại thấy không
chữ này không nên nói người ta nói gì
đúng Phật nói mà không có chạy gì đâu hết rồi một cái ý nghĩ thôi à một cái ý nghĩ thôi à mà cái ý nghĩ khi mà nó thành nghiệp rồi á thì rồi nó tụt phân tụt ý nghĩ thôi tại sao có những cái này tôi chỉ cho quý vị có những cái mà mình chưa có nhận cái quả liền bây giờ cái quả khổ hoặc là quả vui liền bây giờ là bởi vì cái nhân á nó chưa thuần thục
nhân chưa thuần thục
ví dụ tôi đưa ngữ ví dụ như bây giờ đây á quý vị chưa biết một cái con đường tránh đi từ đây đi qua đi chưa biết bởi vì đi mới có một hai lần à cho nên còn hơi ngờ lộn thấy không thì do đó cho nên nó còn phải định đoạt trong khi trên con đường tu hay là trên con đường mà tập á mình phải nhờ gần với bạn lành là gì đó hãy mình gần bạn lành á thì nó ngã về lành mà hãy gần với bạn rắc thì nó đã bị thấy nó lợi hại nó như vậy đó cho nên ở đây nói rằng thức ấm nghiệp quả trắng đen có khi nó trắng và có khi nó đen trắng đen phải của mình cái hay cái quý nhất của đạo Phật đó là cuộc đời ta do ta định đoạt khi ta chưa đủ sức định đoạt thì ta nhờ Phật nhờ pháp nhờ tăng giải thích dùm cho ta khi mà ta đủ sức rồi tự động
không có cái đó là đúng
và quý vị nên lên đó chỉ cho con đạo Phật qua đi tất nhiên là mình Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh tất cả các con tất cả mọi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi cái đuốc sáng này tức là con đường phải cách tan dầu trí tuệ tôn trọng sự thật và trí tuệ đó là gì là sự tu tập của mình quý vị tu tập đúng bất cứ một pháp môn nào thì mỗi ngày trí tuệ quý vị sẽ gặt hái được một chút trí tuệ nay biết một chút mai biết một chút có nhiều cái ngộ khi mà quý vị tụng một thần kinh rất thanh thoát hiểu nghĩa rồi hay là quý vị ngồi thiền hay là quý vị niệm Phật rồi sau đó rồi có những cái giờ phút quý vị mà uống trà hoặc là ăn trái chuối nó nghĩ là một cái việc gì tức là việc tu hành đó trong đường ngày mai mình sao ngày ra đi mình sao nó có nhiều cái đem lại cho mình hiểu biết tâm lý lắm nhờ cái hiểu biết đó mình mới giải tỏa được những cái gì mà mình hơi thắc mắc mà nếu mình giải tỏa không được thì nhờ các thầy nhờ các bạn khỏi bạn trước những cái bạn đồng đạo với mình đây Quynh đi chùa lâu lắm để đi chùa lâu lắm bây giờ nói về chúng tôi hiểu như vậy thế nào con người mà sau khi chết rồi nó làm sao ví dụ như cái ông đó ông chết mà chết thế nào hay rồi mình đi giải quyết với nhau chừng mà nếu mà giải quyết không được nó nằm ở trong cái chỗ bế tắc nằm ở trong cái chỗ mà thì phải đơn các vị sư phải khỏi từ bởi vì đó là bổn phận của các vị sư phải khắc phục cái đó như bộ phận trung niên Chứ còn cái những cái vấn đề then chốt đó nói thật cho quý Phật tử á, quý ông bà, khó mà đơn giản được hết được. Khi mà nói tới giảng kinh, giảng luật, giảng luận, giảng sử, giảng giáo lý là cứ đem một cái đề tài ra giảng chung chung như vậy thôi. Ai hiểu được cái gì ta hiểu, hoặc ai trung ý hoặc là không trung ý. Chứ còn cái phần kia là cái phần bởi vì nó nhiều quá đi, cứ vi tế phiền não vô minh nó cứ là như cát bụi hàng sa hoạch đó. Cái hoạch nghiệp cái mê làm nó như cát như bụi, làm sao biết được. Do đó cho nên chỉ có quý vị, quý vị thấy nghi chỗ nào, cần hiểu chỗ nào, mình có quyền tới hỏi các vị sư, giống một cái cung cách để mà hỏi. Thấy không? Hỏi con tin nào, con người thân nào, thế nào, thế nào. Thì vị sư đó người ta sẽ nhớ thì nhờ, phải giải đáp. Đó là trên con người tôi, tôi chứa lắm. Đọc sách không có hết đâu, nghe giảng không có nói hết đâu. Mà ở đây thì tôi thấy có vấn đề đó, ít các vị thì phải hỏi. Ít lắm. Phải hỏi nè. Dù là có khó khăn nhất khổ nhất bái, mình cũng phải đi hỏi cho được, bởi vì cái đó là cái then chốt, cái chìa khóa để ngày mai mình cầm đi. Không có chìa khóa là sao vợ ơi, vô tao lên cửa mà không thấy chìa khóa chịu, vô không được, mà ta đuổi tiền nữa. Thành ra nó được phải làm sao, để nó chỗ nào là chưa biết phải hỏi. Câu thứ tư, thức âm chuyển hết tòa sen hiện tại. Từ thức ấm chuyển hết, chuyển hết tòa sen hiện bày, tòa sen hiện bày. Bốn câu là thức ấm, thức ấm, thức ấm, thức ấm. Bữa nay dễ như thức ấm có một loại mà thức ấm chuyển hết tòa sen hiện bày. Tòa sen đây tức như là nhân quả đồng thời Phật tánh hiện hiện, Phật tánh mọi người chúng ta đó, tòa sen chuyển hết đây tất nhiên là chuyển trọn cái chức mà trở thành trí. Cũng như quý vị đã nghe mấy thời pháp về trước rồi đó, chuyển tám thức thành thành mấy trí, mười trí là tám trí. Tám mà mừng. Chuyển tám thức thành. Bây giờ tôi nghe bà tưởng theo mọi người mang nói tám. Tám trí rồi đó. Nhưng mà nói tám trí ở đâu mà tính cho mình tám trí được đâu, có tám trí. Chỉ có. Đấy. Tứ trí bên này là đúng này, mấy bà tổ này, bà mong này là điểm cao này nè. Chuyển tám thức thành bốn trí thôi. Đó, bốn trí chắc chắn, cái đó là coi chắc chắn như vậy đó, mình phải hiểu những cái này là vấn đề chủ yếu để trọng yếu của cuộc đời mình. Thì thức đây là cái thức, chữ thức ấm đây là nói chung. Nói chung, hồi nãy tôi đang nói, thức là gì? Là phân biệt hiểu biết. Hiểu biết cái này, hiểu biết cái kia, hiểu biết cái nào gọi là thức. Ấm là gì? Là đã che đậy cái bản tâm. Mà đã là che đậy bản tâm, hiểu biết mà che đậy bản tâm á, thì nó toàn là một lốt vọng bên ngoài. Một lốt vọng, một lốt cũng không hết trơn. Đó. Thì bây giờ đây, phải làm sao mà chuyển hết. Tức là chuyển tám thức, ta gồm lại thức ấm này nó có tám thức hồn. Tám thức cái gì học rồi, nghe hoài thuộc lòng hết rồi. Tất nhiên là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức và lại thức, tám thức. Thì bây giờ đây chúng ta phải làm thế nào để chuyển năm thức trước, năm thức mà mình thấy hàng ngày đây, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hiểu biết. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà cái loại hiểu biết á, thì cái người chết họ không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, họ đâu có hiểu biết, đâu có thức. Đâu có thức, thấy không? Cũng như một cái người họ làm bằng cao su, bằng gỗ, cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, nhưng mà chịu, tất nhiên là không có thức. Thì trước hết thì chúng ta phải chuyển năm thức trước, tức là mắt nè hiểu biết, tai hiểu biết, mũi hiểu biết, lưỡi hiểu biết, thân hiểu biết. Năm cái thức này nhất định là chúng ta phải chuyển thành cái gì?
thằng
đã tâm tư mình nên tâm cái đời này cái này tâm thằng sở tác trí tức là cái trí mình hoàn thành tất cả những cái sở tác, cái công tác mà mê lầm mình không còn nữa. Thế nào cũng mê mình không còn nữa, mắt thấy sắc tinh vi. Cho nên quý vị nên nhớ thử cái này, cũng hai người, một người cũng mắt đó, người kia cũng mắt nó, nhưng mà vì ở trong họ có cái tuệ nhãn, do đó nhìn người ta nhìn một cái sắc gì người ta được quên và không bao giờ mê, không bao giờ mê. Người thứ nhì cũng mắt đó, mình nhìn thấy sắc một cái là mình hoặc thích hoặc không thích, vân vân, tất cả những cái đó. Do đó cho nên bây giờ người ta mới nói rằng chuyển năm thức trước đó, thành thành sở tác trí, tức là thành cái trí mà hoàn toàn những cái sở tác mình đã biết hết. Sở tác là cái bị làm, bị biết, tâm mình là năng tác, mà tất cả sự vật nó là sở tác. Thí dụ như nhìn thấy vàng, không có gì nhìn thấy vàng, không có khẩu làm sao, nghĩa là và biết, và biết nó là thế nào, nó là phải, nó là trái, phải biết cái cùng tận cái vật mà mình thấy nó, mà đã biết như vậy thì đâu có gì đâu mà nó điều khiển mình được, đâu có gì mình mê được. Tại vì mình chưa biết cùng tận cho nên phải thấy là à, hoặc là thấy là không tha, hoặc là thấy là không thích. Do đó cho nên mới là cái thức ấm này chuyển năm thức, thức trước thành thành sở tác trí. Rồi lúc bây giờ chưa đủ đâu, mình phải tu tập làm sao gắn chuyển cái ý thức. Cái ý thức là một cái ý thức nó vô cùng kêu là bén nhạy, để thành tức là cái trí hết sức nhiệm màu quan sát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài hiểu quan sát. Người tu hành cao thượng họ có hiểu quan sát chứ, họ biết đó là ma đó, đó là Phật đó, đó là Bồ Tát đó, đó là chúng sanh đó, đó là địa ngục. Hiểu quan sát chứ, tức là chuyển cái thức. Bởi vì tại sao cái thức thứ sáu nó bén nhạy lắm, cái ý thức á nó bén nhạy lắm, nó định đoạt cái này, nó phân biệt cái kia, nó tác động cái nọ, nó đủ thứ hết. Thì bây giờ đây làm sao mình phải chuyển liền cái thức đó, nó trở thành hiểu quan sát trí, xong thì chứ. Rồi tới cái thức thứ bảy,
bình đẳng tánh trí.
À, cái thức thứ bảy tất nhiên là thức mạt na. Cái thức nó cứ chấp cái ngã này là cái thiệt của nó, nó chấp cái kiến phòng của đệ bát thức là ngã, cho nên luôn luôn nó bám biếu vào cái đó. Bây giờ đây mình làm sao mình chuyển nó đi, tất nhiên là từ nơi cái thức mạt na thứ bảy đó mình chuyển làm cho mình thành được bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tâm trí có nghĩa là quan thông nó, cũng như thông tất cả, cũng như tất cả người và vật ở giữa này. Bình đẳng có một thông, tức là bình đẳng Phật tánh, hay là thể pháp bình đẳng, vô hữu cầu hạnh không có gì cả Phật tánh. Đó, đến cái thức cuối cùng tất nhiên là đây là thức thứ sáu nè, là thức thứ bảy, là thức thứ tám, tám thức tất cả, tôi đơn giản đó. Thức thứ tám trưởng thành,
đại viên cảnh trí.
Đại viên cảnh trí là ngày trung trung tụ ngon lành rồi. Tất nhiên là đại viên cảnh trí là cái trí, đại là lớn, viên là tròn, cảnh là gương. Đúng rồi, không phải cảnh là cảnh vật, mà cảnh là gương, minh cảnh, gương sáng. Tất nhiên là cái thức thứ tám khi mà nó mê á, khi mà nó mê nè, nó nằm trong thức ấm á, thì lúc bây giờ đây á, nó giống như là một cái kho tàng chứa tất cả hạt giống lành, hạt giống dữ, hạt giống ba trời ba đất, hạt giống nghĩa là lâu thâu nó chứa hết. Nhưng mà khi mà chuyển nó thành thành trí rồi đó, thì nó là đại viên cảnh trí. Tức là cái trí bây giờ đây nó bao trùm tất cả tam thiên đại thiên thế giới, không còn một chỗ nào mà nó không biết. Tức là đại viên cảnh trí. Thì ở đây cho nên chúng tôi muốn nói, dịch từ kêu một cái bản thể ra đây, thức ấm chuyển hết, tòa sen hiện bày. Tòa sen đây á, là muốn nói lên cái gì? Thành quả rồi. Đức Phật tu thành công đắc quả ngồi trên tòa sen. Các vị tu hành thành công đắc quả ngồi trên tòa sen, cho nên lúc đó là hiện bài tử nhé. Không cần phải ai làm tòa xem tất cho mình đâu.